Kiếm nghịch thương khung, chương 868, Bách kiếm kiếm trận 2, góc truyện audio.com. Linh kiếm đương nhiên kiên cố hơn bảo khí thiên cấp thượng phẩm một bậc. Thiên hỏa thiên cấp tuy có thể thiêu hủy bảo khí linh kiếm thiên cấp nhưng không thể làm được trong thời gian ngắn. 100 chuôi linh kiếm nổ bắn về phía trước tạo nên cương mang sáng chói vô cùng, trong chốc lát liền xuyên qua thiên hỏa kiếm cương, trong nháy mắt tiếp xúc linh kiếm thiên cấp không hư hao chút nào tiếp tục bắn tới Trục Nhật công tử. Kiếm, kiếm trận sư, thần sắc Trục Nhật công tử lại hóa thành khiếp sợ. Kiếm trận sư cho dù là tại Trục Nhật đại lục cũng đều là chức nghiệp đoạn tuyệt đã ngàn năm, chỉ để lại truyền thuyết về sự đáng sợ của kiếm trận sư. Huyền Thiên đánh chết bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng tuy cũng dùng 3 thanh linh kiếm thiên cấp nhưng mà không phải là trận pháp, không có ai ngờ tới Huyền Thiên là vị kiếm trận sư. Nhưng trên thực tế Huyền Thiên không chỉ có là kiếm trận sư, còn là một vị bách kiếm kiếm trận sư hoàn toàn bất đồng cùng kiếm trận bình thường. Dùng chiến lực nghịch thiên của Trục Nhật công tử, kiếm trận sư bình thường chiến một trận với hắn thì còn rất khó đoán trước ai thắng ai thua. Nhưng mà bách kiếm kiếm trận vừa ra không bị đại đạo quy tắc quá tam ba bận áp chế, cơ hồ là tồn tại không người nào có thể ngăn cản. Trăm chuôi linh kiếm trong chốc lát phi đến bên cạnh Trục Nhật công tử, mỗi 10 kiếm hội tụ cùng một chỗ hình thành một thập phương kiếm càn khôn trận, 10 thập phương kiếm càn khôn trận chỉnh tề xếp đặt bốn phía Trục Nhật công tử tạo thành một bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận, một không gian càn khôn rộng lớn vô biên xuất hiện. Trục Nhật công tử lập tức liền lọt vào trong không gian càn khôn, không gian càn khôn không chỉ lớn gấp 10 lần thập phương kiếm càn khôn trận mà công kích bên trong cũng cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Chúng cường giả quan chiến chỉ thấy được trăm chuôi linh kiếm vây Trục Nhật công tử lại, một cỗ thiên địa đại thế vô cùng khủng bố liền sinh ra. Trục Nhật công tử lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà trăm chuôi linh kiếm thì cấp tốc xoay tròn, không ngừng có kiếm cương khủng bố chém vào trong trận. Bách kiếm kiếm trận sư. Trong đám cường giả thiên giai văn nhân gia tộc có người dùng hoảng sợ thanh âm run rẩy nói. Văn nhân gia tộc xưng bá Trục Nhật đảo ngàn năm, đương nhiên là tích lũy rất nhiều tư liệu, mặc dù đối với thượng cổ thời đại không rõ ràng lắm, nhưng mà sau thượng cổ thời đại ghi lại thì có không ít. Kiếm trận sư tuy rằng để lại uy danh hiển hách nhưng đại bộ phận kiếm trận sư cũng chỉ là 10 kiếm trở xuống, kiếm trận sư 10 kiếm trở lên rất thưa thớt. Mà bách kiếm kiếm trận sư, sau thời kỳ thượng cổ gần vạn năm cực kỳ thưa thớt chỉ có 2 người mà thôi. Thời đại kiếm trận sư đã đoạn tuyệt ngàn năm lại xuất hiện một kẻ bách kiếm kiếm trận sư. Điều này làm cho người biết rõ lịch sử kiếm trận sư sao không sợ hãi. Trục Nhật công tử lâm vào bên trong liền bị bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận công kích, kiếm cương vô hạn, một đạo lại một đạo hướng hắn công tới. Mặc kệ hắn có ngăn cản như thế nào đều vô ích. Rất nhanh, trong kiếm trận liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Trục Nhật công tử. Máu tươi lăng không vẩy ra, mà thiên hỏa thần kiếm công kích Huyền Thiên không đánh tự tan, trực tiếp quay trở về trong cơ thể Trục Nhật công tử. Trăm chuôi linh kiếm hướng tứ phương tản ra, chỉnh tề sắp xếp trên. Góc truyện audio.com, không trung, kiếm trận tản ra càn khôn không gian lập tức biến mất. Trục Nhật công tử lập tức từ trên không trung hư vô hiển lộ ra, hiện giờ hắn đã hóa thành một huyết nhân, trên người hằng hà kiếm thương vết kiếm. Bản thân Trục Nhật công tử bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ sắp hấp hối, hắn trực tiếp từ trên không trung rơi xuống dưới ra không thể vận chuyển cương nguyên lực. Trong tích tắc này, hô hấp của tất cả mọi người như ngừng lại. Đây chính là Trục Nhật công tử A-Hát, đệ nhất thiên tài hậu bối tung hoành Trục Nhật đại lục vô địch thủ, lại biến thành bộ dáng như vậy. Công tử, cường giả thiên giai văn nhân gia tộc hô gấp một tiếng, thần sắc kinh hãi vọt tới Trục Nhật công tử đang rơi xuống rồi đỡ đọc hắn. Mà cường giả địa giai văn nhân gia tộc giờ phút này toàn bộ đều toàn thân run rẩy, đại bộ phận đã sụi lơ trên mặt đất. Trục Nhật công tử bị thương như thế, dù cho Huyền Thiên không giết bọn hắn thì trở về cũng chết, không tránh khỏi chôn cùng Trục Nhật công tử. Siêu, xíu, siêu, xíu, hưu, trăm chuôi linh kiếm chỉnh tề sắp xếp trên không trung đột nhiên công kích phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thiên giai, cường giả thiên giai tiếp được Trục Nhật công tử bị linh kiếm chém mất mạng, đại lượng máu tươi bắn ra. Phanh, Trục Nhật công tử toàn thân là huyết rơi xuống mặt đất, bốn phía là thi thể cường giả thiên giai văn nhân gia tộc gãy chân, gãy tay. Là thật sao, ta đang nằm mơ sao? Khẳng định không phải thật sự, ta nhất định là đang nằm mơ. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại, trong lòng Trục Nhật công tử thầm hô to. Hắn muốn hô, lại chỉ phát ra vài đạo thanh âm, rên thảm, hắn muốn động nhưng chỉ làm thân thể vùng vẫy vài cái. Trục Nhật công tử cảm giác mình lâm vào bên trong mộng mị, không nhúc nhích được, hô không ra. Giống như là sắp chết rồi. Xa xa cường giả địa giai văn nhân gia tộc từng bước lui lại nhìn Trục Nhật công tử cùng với thi hài chung quanh hắn, không ai dám tới bên cạnh hắn. Thân thể Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Trục Nhật công tử, hắn dùng âm thanh lạnh lùng hỏi. nói, văn nhân chân nhất hiện ở nơi nào? Huyền Thiên có thánh giáp khôi lỗi, có một đống lớn khôi lỗi thiên giai, hiện tại nếu nói là trục nhật đại lục hắn còn kiêng kỵ ai? Chỉ vẹn vẹn có một người văn nhân chân nhất được xưng kiếm thánh trục nhật đảo mà thôi. Trục nhật công tử hấp hối, tinh thần đều mơ hồ nên những gì Huyền Thiên hỏi, hắn đều trả lời rất nhanh. Văn nhân chân nhất không có ở trục nhật đại lục mà là đi tổng bộ luyện huyết giáo cùng luyện huyết giáo chủ chống lại thiên tinh các chủ. Trừ đó ra, Huyền Thiên hỏi thăm địa bàn, trục nhật công tử còn nói ra tình huống thực lực bây giờ của văn nhân gia tộc. Văn nhân gia tộc thân là thế lực nhất phẩm, thập phần cường đại, ngoại trừ thiên giai cảnh đỉnh phong là văn nhân chân nhất ra còn có hai vị thiên giai cảnh cửu trọng, ba vị bát trọng và năm vị thiên cảnh thất trọng. Bất quá, có một vị thiên giai cảnh cửu trọng, một vị thiên giai cảnh bát trọng, hai vị thiên cảnh thất trọng đã theo văn nhân chân nhất đi luyện huyết giáo. Hiện tại luyện huyết giáo đại chiến thiên tinh các đã tới giai đoạn gay cấn, luyện huyết giáo không địch lại thiên tinh các, văn nhân chân nhất mới mang mấy vị cường giả đến tương trợ. Ở lại văn nhân gia tộc còn có một vị thiên giai cảnh cửu trọng, hai vị thiên giai cảnh bát trọng, ba vị thiên cảnh thất. Góc truyện audio.com trọng, thực lực này vẫn có thể uy chấn trục nhật đại lục, không có bất kỳ một thế lực nhị phẩm nào có thể chống lại. Cách chương.